là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài, cuộc đời sự nghiệp đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban dân thị xã vừa có công văn về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024 trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị. Trong đó còn chú ý ngộ độc do các loại nấm, thực vật có chứa độc tố tự nhiên, ngộ độc do các loại thủy hải sản có chứa độc tố tự nhiên như cá nóc, sò biển, ốc biển lạ. Tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Chú ý các biện pháp giám sát, hướng dẫn phù hợp đối với dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, đám giỗ đông người trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp. Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh vào các học viện, các trường trong quân đội 2024, sáng ngày 8 tháng 4, Ban tuyển sinh quân sự thị xã Đông Hòa tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh vào các học viện, nhà trường trong quân đội cho hơn 600 học sinh khối 11 và 12 trường trung học phổ thông Lê Trung Kiên. Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hội, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự thị xã, giới thiệu tóm tắt lịch sử truyền thống tốt đẹp về quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Một số thông tin chính về công tác tuyển sinh quân sự năm 2024, như các học viện, nhà trường quân đội tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tiêu chuẩn, đối tượng ưu tiên, thủ tục đăng ký, hồ sơ xét tuyển, quyền lợi nghĩa vụ của thí sinh trúng tuyển nhập học vào các học viện, nhà trường sau khi ra trường, v.v. Sau khi nghe tư vấn tuyển sinh, bước đầu các em cũng đã xác định và có thêm sự lựa chọn, hướng nghiệp cho tương lai, nhất là trước ngưỡng cửa giảng đường đại học sắp tới. Đồng thời giúp các em biết được rõ hơn về công tác tuyển sinh, đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội để các em nhận thức sâu sắc hơn về vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, thu hút thí sinh có đủ tiêu chuẩn, dự tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội năm 2024. Trước đó, Ban tuyển sinh quân sự thị xã cũng đã về tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12 tại hai trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ và Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh. Tham gia cuộc thi có 16 đội đến từ 12 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa và huyện Tây Hòa. Các đội chia làm hai bảng đấu loại trực tiếp. Đội thi chiến thắng ở các vòng loại sẽ đi thẳng vào vòng chung kết. Trải qua nhiều trận thi đấu vô cùng sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn với những giây phút bùng nổ, gây cấn và hồi hộp. Chiếc cúp vô địch đã chính thức thuộc về trường Phổ thông Duy Tân. Giải nhì thuộc về trường Trung học Phổ thông Lương Văn Chánh. Đồng giải ba là Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên và Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích, 4 giải phong cách và 4 giải đoàn kết cho 12 đội còn lại. Đây là năm thứ 2 cuộc thi tổ chức tại tỉnh Phú Yên. Cuộc thi là sân chơi ngoại khóa lành mạnh, bổ ích cho học sinh khối trung học phổ thông, giúp các em có cơ hội giao lưu, bổ sung kiến thức về khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội, thể thao, văn hóa, văn nghệ, về truyền thống lịch sử, văn hóa, v.v. Qua đó giúp trang bị kỹ năng mềm, tạo động lực để các bạn học sinh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành. Nguyễn Văn Vui vừa trở thành nhà vô địch nội dung 5 km phong trào tại giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024, sau khi vượt qua gần 1.700 vận động viên cùng tham gia nội dung này. Đây là vận động viên người Phú Yên duy nhất bước lên bục cao nhất trên đường chạy Tuy Hòa. Nguyễn Văn Vui không phải là cái tên xa lạ đối với những người đam mê thể thao và điền kinh Phú Yên. trước khi trở thành giáo viên thể dục thể chất tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, thị xã Đông Hòa. Vận động viên sinh năm 1988 này từng là nhà vô địch tuyệt đối ở các giải chạy do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên tổ chức ở nội dung 7 km. Đến với giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024. Anh Vui cho biết đây là lần đầu tiên được thi đấu ở một giải có quy mô hoành tráng và chất lượng bậc nhất cả nước. Trước khi tranh tài tại giải Tiền Phong, Vui đã dành gần 3 tháng để tập luyện. Với nền tảng kinh nghiệm sẵn có, cộng với kiến thức về thể thao, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thầy giáo này không quá khó khăn trong quá trình rèn luyện thể lực cho giải đấu. Vấn đề còn lại là tâm lý trên đường chạy và quyết tâm của anh. Vui là vận động viên duy nhất của Phú Yên bước lên bục cao nhất ở giải Tiền Phong Marathon 2024 trong sự hân hoan và cổ vũ của nhiều người hâm mộ thể thao của tỉnh nhà. Nhiều năm qua, Nguyễn Văn Vui vẫn thường xuyên thi đấu tại các giải chạy lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh. Thầy giáo của trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ xứng đáng là tấm gương về tinh thần đam mê thể thao, nỗ lực tập luyện để hướng đến chiến thắng. Thành tích của anh tại Tiền Phong Marathon 2024 đã chứng minh rõ nét điều này. Nguyễn Văn Vui là người vô địch nhiều lần liên tiếp tại giải Việt giã truyền thống báo Phú Yên mở rộng trước đây. Anh có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao này và cho rằng đây là môn thể thao rất phổ biến trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong năm 2024, nhiều khả năng Phú Yên sẽ có giải Việt giã và marathon chất lượng. Đây là cơ hội để phát triển phong trào thể dục thể thao và thu hút khách du lịch đến với tỉnh. Anh Nguyễn Văn Vui tỏ ra háo hức với thông tin này và cho biết sẽ tập luyện để đạt thành tích cao tại các giải đấu sắp tới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 tháng 5 1904-2024, Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa xin giới thiệu đến quý thính giả cuộc đời sự nghiệp đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Thưa quý thính giả, đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dân trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp và của dân tộc. Lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng, hãy giữ vững chí khí chiến đấu, luôn sống mãi với thời gian, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam, trường tồn cùng đất nước. Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904, quê ở xã Việt Yên, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Thân sinh của đồng chí là cụ Trần Văn Phổ và cụ Hoàng Thị Cát. Đồng chí đã tiếp nhận những tư tưởng yêu nước và cách mạng của Nguyễn Ái Quốc qua sách báo truyền vào Việt Nam. Bước ngoặt trong cuộc đời cách mạng của Trần Phú là việc đồng chí được cử sang Quảng Châu, bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây, Trần Phú đã gặp Nguyễn Ái Quốc, dự lớp huấn luyện chính trị do người giảng dạy. Trần Phú được Nguyễn Ái Quốc tin cậy kết nạp vào nhóm bí mật Cộng sản đoàn với tên gọi Lý Quý, được giới thiệu sang học tại trường Đại học Phương Đông ở Moscow. Chính những năm học tập, nghiên cứu lý luận Mác Lênin, tham gia hoạt động thực tiễn, đặc biệt trao đổi với các đồng nghiệp của các đảng anh em về những vấn đề dân tộc và thuộc địa, Trần Phú đã có bước trưởng thành lớn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ do đảng phân công. Tháng 4 năm 1930, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của đảng và có những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam. Tháng 7 năm 1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Đồng chí đã khẩn trương xúc tiến việc tổ chức các cuộc trao đổi với các đồng chí lãnh đạo trên các lĩnh vực, các vùng và nghiên cứu khảo sát thực tế tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình để hoàn thành bản luận cương. Luận cương chính trị do Trần Phú dự thảo và được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10 năm 1930 thông qua là văn kiện quan trọng của đảng, đã vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa và những luận điểm cơ bản trình bày trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại hội nghị thành lập đảng. Với công lao và đóng góp to lớn đó, đồng chí Trần Phú đã được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 năm 1930 bầu làm Tổng bí thư đầu tiên của đảng. Trên cương vị Tổng bí thư đầu tiên, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, nêu tấm gương kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. Đồng chí bị địch bắt ở Sài Gòn ngày 18 tháng 4 năm 1931. Thực dân Pháp đã không từ một thủ đoạn giả mang xảo quyệt, hòng khuất phục đồng chí. Trước những thủ đoạn của kẻ thù, kể cả việc dụ dỗ, mua chuộc, Trần Phú đã tiến công lại kẻ thù. Tôi biết nhiều người là để làm việc cho đảng tôi, nước tôi, chứ không phải khai cho các ông bắt bớ. Sống trong nhà tù đế quốc trong điều kiện hết sức nghiệt ngã, Trần Phú luôn luôn bình tĩnh, sáng suốt, truyền niềm tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng đến các đồng chí cùng bị giam. Trần Phú cùng các đồng chí khác tổ chức nhiều cuộc đấu tranh vạch mặt chế độ lao tù giả mang, vô nhân đạo của kẻ thù, tổ chức những buổi huấn luyện chính trị ngay trong nhà tù của đế quốc Pháp. Sự tra tấn và đày ải của kẻ thù đã cướp đi Tổng bí thư Trần Phú vào ngày 6 tháng 9 năm 1931. Trước lúc hy sinh, Trần Phú nhắn gửi đồng chí, đồng bào lời nói bất hủ: hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá là một người rất thông minh, hăng hái và cần cù, đồng chí Trần Phú đã làm được nhiều việc quan trọng cho đảng. Trong bài tưởng nhớ đồng chí Trần Phú năm 1932 lưu trữ tại Hồ sơ Quốc tế Cộng sản đã khẳng định, sự nghiệp cách mạng, niềm tin và phẩm chất cao đẹp của Tổng bí thư Trần Phú trong nhà tù đế quốc xem mãi mãi là tấm gương bất diệt cho những người cộng sản trên toàn thế giới, đặc biệt là những người cộng sản Đông Dương.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi đối tượng cung cấp thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là ai?
Trả lời: chủ hộ hoặc người trưởng thành am hiểu về các thành viên trong hộ khi chủ hộ đi vắng là người cung cấp thông tin của hộ và thành viên hộ. Đối với thông tin về lịch sử sinh, phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi.
Hỏi: phương pháp thu thập thông tin được áp dụng trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là gì?
Trả lời: điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh. Một số trường hợp đặc biệt, đối với những đối tượng điều tra không thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận nhiều lần không được, Cục trưởng Cục Thống kê quyết định lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp bằng cách gửi mẫu phiếu giấy hoặc phiếu điện tử để đối tượng điều tra tự cung cấp thông tin.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau: nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, trình độ chuyên môn tốt nghiệp cao đẳng đại học ngành hướng dẫn viên du lịch, nhanh nhẹn hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông, ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch, có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo, các văn bằng chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline thông báo. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ, mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, liên hệ 02573 559 292. Tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.